Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 30 tháng 5, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ năm thánh lòng thương xót Chúa với các phó tế sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về cuộc sống gia đình trong nghĩa rộng theo tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, Mai Anh và Anh Phương sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại gương Đức Mẹ hoán cải một người Do Thái bài Công giáo mãnh liệt. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật hôm qua 29 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày năm thánh của các phó tế vĩnh viễn. Tham dự thánh lễ có khoảng 30.000 người, trong đó có hơn 2.000 thầy phó tế trong phẩm phục phụng vụ, ngồi hai bên lễ đài và có 250 phó tế đặc trách việc phân phát mình Thánh Chúa ở khu vực vốn dành cho ca đoàn. Từ Hoa Kỳ có hơn 15 phó tế vĩnh viễn người Việt, cùng với các phu nhân và nhiều thân hữu tháp tùng, tổng cộng khoảng hơn 70 người. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 12 hồng y và giám mục, cùng với khoảng 50 linh mục. Các lời nguyện và bài đọc được lấy từ Chủ nhật thứ 9 thường niên, vì tại Vatican, lễ kính mình Thánh Chúa đã được cử hành hôm thứ Năm 26 tháng 5 vừa qua. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn chức năng phục vụ của các phó tế và các điều kiện để thi hành nhiệm vụ này. Ngài nói,
Servitore di Cristo. Abbiamo ascoltato questa espressione con la quale l'Apostolo Paolo si definisce.
Tôi tớ Đức Kitô, chúng ta đã nghe thành ngữ này, Thánh Phaolô thường dùng để mô tả mình khi viết cho các tín hữu thành Galat. Đầu lá thư ngài tự giới thiệu là tông đồ do thánh ý Chúa Giêsu. Hai từ ngữ tông đồ và tôi tớ đi chung với nhau, không bao giờ có thể tách biệt nhau. Đó là hai mặt của cùng một mề đai. Ai loan báo Chúa Giêsu thì được kêu gọi phục vụ, và ai phục vụ thì loan báo Chúa Giêsu. Chúa đã tỏ cho chúng ta điều đó trước tiên, Ngài là lời của Chúa Cha, là người mang tin vui cho chúng ta. Chính Ngài là tin vui, đã trở nên tôi tớ chúng ta. Ngài trở nên người phục vụ mọi người, như một giáo phụ đã viết. Như Chúa đã làm, những người được kêu gọi trở thành người loan báo cũng được mời gọi làm như vậy. Các môn đệ của Chúa Giêsu không thể đi con đường khác với con đường của Thầy. Nếu họ muốn loan báo thì cũng phải noi gương Chúa như Thánh Phaolô đã làm, nghĩa là mong ước trở nên người tôi tớ phục vụ. Nói khác đi, nếu loan báo tin mừng là sứ mạng được ủy thác cho mỗi Kitô hữu khi chịu phép rửa tội, thì phục vụ chính là cách thức sống sứ vụ, là cách duy nhất để làm môn đệ Chúa Giêsu. Họ là một chứng nhân làm như Chúa, là người phục vụ anh chị em mình, không mỏi mệt vì Chúa Kitô khiêm hạ. Không mệt mỏi vì đời sống Kitô là một đời sống phục vụ. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, bắt đầu từ đâu để trở thành những người tôi tớ tốt lành và trung tín? Như bước đầu tiên, chúng ta được mời gọi, hãy sống sẵn sàng. người tôi tớ hàng ngày học cách từ bỏ thái độ muốn thu xếp mọi sự cho mình và tự quyết định như mình muốn. Mỗi sáng, họ tập luyện hiến mặc sống, nghĩ rằng mỗi ngày không phải là của mình, nhưng cần phải sống ngày ấy như một sự giao nạp chính mình. Thực vậy, người phục vụ không phải là người giữ chặt thời gian riêng cho mình. Trái lại, họ từ bỏ không trở thành chủ nhân ông ngày của mình. Họ biết rằng thời gian mình sống không thuộc về mình, nhưng là một hồng ân lãnh nhận từ Thiên Chúa để cống hiến cho tha nhân. Chỉ như thế, họ mới có thể mang lại hoa trái thực sự. Người phục vụ không phải là đầy tớ chương trình hành động mà họ thiết định, nhưng với tâm hồn ngoan ngoãn, họ sẵn sàng đối với những gì không được đề ra trong chương trình. Họ sẵn sàng đối với người anh em và cởi mở đối với những gì bất ngờ, chẳng bao giờ thiếu và thường là sự bất ngờ của Thiên Chúa. Người phục vụ biết mở cửa thời gian và không gian của mình cho người ở cạnh và cả những người gõ cửa ngoài giờ, dù phải hy sinh, gián đoạn điều họ thích hoặc sự nghỉ ngơi mà họ đáng được hưởng. Người phục vụ không giữ chặt thời khóa biểu. Tôi cảm thấy đau lòng khi thấy thời khóa biểu trong các giáo xứ từ giờ này đến giờ này, và rồi chẳng có cánh cửa mở rộng, không có linh mục, không có phó tế, cũng chẳng có giáo dân đón tiếp. Thật là điều đau lòng. Hãy có can đảm coi nhẹ thời khóa biểu. Vì thế, các phó tế thân mến, khi sống thái độ sẵn sàng, việc phục vụ của anh em sẽ không có sự tính toán hơn thiệt và được phong phú theo tinh thần phúc âm. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Anche il Vangelo odierno ci parla di servizio, mostrandoci due servitori da cui possiamo trarre preziosi insegnamenti.
Bài tin mừng hôm nay cũng nói với chúng ta về việc phục vụ, trình bày cho chúng ta hai người đầy tớ, từ đó chúng ta có thể rút ra những bài học quý giá. Người đầy tớ của quan bách quân được Chúa Giêsu chữa lành, và chính quan bách quân ấy phục vụ hoàng đế. Những lời của ông nói với Chúa Giêsu để ngài khỏi mất công đến nhà ông thật là gây ngạc nhiên và thường trái ngược với kinh nguyện của chúng ta. Lạy Chúa, xin đừng mất công. Con không đáng Chúa ngự vào nhà con. Con không thấy mình xứng đáng được đến cùng Chúa. Cả tôi cũng ở thân phận bề dưới. Đứng trước những lời này, Chúa Giêsu tỏ ra ngưỡng mộ. Ngài cảm kích vì lòng khiêm tốn sâu xa của quan bách quân, sự dịu dàng hiền từ của ông. Sự hiền từ là một trong những nhân đức của các phó tế. Khi phó tế hiền từ, thì thầy là người phục vụ và không chơi trò bắt chước các linh mục. Đứng trước vấn đề đang làm ông bận tâm, lẽ ra ông có thể hành động một cách khác và đòi được nghe lời, dùng quyền uy của mình. Lẽ ra, quan bách quân có thể nài nỉ, nhấn mạnh và thậm chí có thể buộc Chúa Giêsu đến nhà ông. Trái lại, ông trở nên bé nhỏ, kín đáo, không lên giọng, không muốn làm phiền. Có lẽ vô tình, ông đã hành động theo kiểu của Thiên Chúa là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thực vậy, Thiên Chúa là tình yêu, vì yêu Ngài hạ mình đến độ phục vụ chúng ta. Ngài kiên nhẫn, từ nhân, luôn mau mẫn và sẵn sàng đối với chúng ta, chịu đau khổ vì những lầm lỗi của chúng ta và tìm cách giúp đỡ, làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Đây cũng là những nét hiền lành và khiêm tốn trong việc phục vụ theo tinh thần Kitô, đó là bắt chước Thiên Chúa trong việc phục vụ tha nhân, đón nhận họ với lòng yêu thương kiên nhẫn, cảm thông họ mà không mệt mỏi, làm cho họ cảm thấy được đón nhận, thoải mái trong cộng đoàn giáo hội, nơi mà người cai quản không phải là người lớn, nhưng chính là người phục vụ. Vì thế, hỡi các phó tế, trong sự dịu dàng, ơn gọi của các thầy là những người phục vụ bác ái sẽ được trưởng thành. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, sau Thánh Phaolô Tông Đồ và Biên Bách Quân, trong các bài đọc hôm nay có một người tôi tớ thứ ba, đó là người được Chúa Giêsu chữa lành. Trong trình thuật có kể rằng người đầy tớ ấy rất đục chủ thương và lúc ấy đang bị bệnh. Ta không biết đó là bệnh nặng hay là bệnh nhẹ. Một cách nào đó chúng ta có thể nhận ra mình nơi người đầy tớ ấy. Mỗi người chúng ta cũng rất được Thiên Chúa yêu thương, được Chúa chọn và được kêu gọi phục vụ. Nhưng trước tiên cần được chữa lành trong nội tâm. Để có thể phục vụ, chúng ta cần sức khỏe tâm hồn, một con tim được Thiên Chúa chữa lành, cảm thấy được tha thứ và không khép kín, cũng chẳng cứng cỏi. Mỗi ngày chúng ta nên cầu nguyện được ơn này, xin Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, trở nên giống Chúa, đấng không gọi chúng ta là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Các phó tế thân mến, anh em có thể cầu xin mỗi ngày ơn này trong kinh nguyện nơi mà anh em trình bày những vất vả, những bất trắc, những mệt mỏi và hy vọng, một kinh nguyện chân thành, trình bày cuộc sống cho Chúa và mang Chúa vào trong cuộc sống. Và khi phục vụ bàn tiệc thánh thể, nơi anh em sẽ tìm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu đấng hiến mình cho chúng ta, để anh em có thể hiến mình cho tha nhân. Trong số 5 ý nguyện được xướng lên trong lời nguyện phổ quát sau kinh Tin Kính, cũng có một ý nguyện bằng tiếng Việt do thầy phó tế Giuse Nguyễn Sĩ Bạch thuộc tổng giáo phận Galveston, Houston, Texas tuyên đọc.
Lạy Chúa, xin nâng đỡ các nhà cầm quyền đang thăng tiến công lý và hòa bình, và xin Chúa phá vỡ các mưu đồ của những kẻ hung bạo.
Trong phần dâng lễ vật, có 3 phó tế vĩnh viễn cùng với phu nhân và con cái đã mang bánh rượu lên cho Đức Thánh Cha. Thánh lễ kéo dài hơn 1:20 và kết thúc lúc gần 12:00. Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin ngay lúc đó. Lúc này, số người hiện diện tại quảng trường tăng lên 50.000 người. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các thầy phó tế đến từ Italia và các nước khác. Ngài nói, cảm ơn sự hiện diện của anh em hôm nay, nhất là sự hiện diện của anh em trong giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ngày toàn quốc thoa rượu nhằm giúp đỡ con người sống trọn giai đoạn chót của cuộc sống trần thế. Và Ngài nói thêm, tôi cũng nhắc đến cuộc hành hương truyền thống ngày hôm nay ở Ba Lan tại đền Thánh Đức Mẹ Piacari. Xin Đức Mẹ nâng đỡ các gia đình và những người trẻ tiến về ngày quốc tế giới trẻ ở Cracovia. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy khẩn cầu sự chuyển cầu của mẹ Maria cho các ý nguyện đó, đồng thời chúng ta phó thác cho mẹ cuộc sống và sứ vụ của tất cả các phó tế trên thế giới. Kính mời quý vị cầu nguyện và lãnh phép lành của Đức Thánh Cha.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài viết về cuộc sống gia đình trong nghĩa rộng theo tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần 3 của chương 5 tông huấn Niềm vui yêu thương, Đức Thánh Cha Francisco khai triển tiểu đề Cuộc sống gia đình trong nghĩa rộng, bao gồm cha mẹ, con cái, bà con thân thuộc, bạn bè và hàng xóm láng giềng, với các nhu cầu yêu thương cần trợ giúp, đáp ứng hay các khổ đau cần an ủi. Là con cái, trước hết chúng ta đề cập tới cha mẹ mình. Chúa Giêsu nhắc nhớ cho các người biệt phái rằng bỏ rơi cha mẹ là trái với lề luật của Thiên Chúa. Không có ai thích đánh mất đi ý thức là con. Nơi mỗi một người, cả khi đã trở thành người trưởng thành hay già nua, cả khi trở thành cha mẹ, có một địa vị trách nhiệm, thì bên dưới tất cả những điều này, căn tính là con vẫn tồn tại. Chúng ta tất cả đều là con, và điều này luôn luôn đưa chúng ta tới sự kiện cuộc sống đã không do chúng ta trao ban cho mình, nhưng chúng ta đã nhận được nó. Ơn lớn nhất của cuộc sống là món quà đầu tiên mà chúng ta đã nhận được. Chính vì thế, điều răn thứ tư đòi buộc con cái phải tôn kính cha mẹ. Điều răn này đến ngay sau các điều răn liên quan tới chính Thiên Chúa. Thật thế, nó chứa đựng một cái gì thánh thiêng, một cái gì thiên linh, một cái gì ở gốc rễ mọi loại kính trọng khác giữa con người với nhau. Và trong công thức kinh thánh của điều răn thứ tư, người ta thêm, để các ngày đời của con kéo dài trong xứ sở mà Chúa là Thiên Chúa của con ban cho con. Mối dây nối kết mạnh mẽ giữa các thế hệ là bảo đảm của tương lai và bảo đảm cho một lịch sử thật sự nhân bản. Một xã hội mà con cái không tôn kính cha mẹ là một xã hội không danh dự. Nó là một xã hội bị chỉ định có đầy các người trẻ cằn cỗi và tham lam. Nhưng cũng có mặt bên kia của mề đai. Người nam sẽ bỏ cha mẹ mình. Lời Chúa khẳng định thế. Điều này đôi khi không được thực hiện và hôn nhân không được lãnh nhận cho tới tận cùng. Bởi vì việc từ bỏ và tận hiến đó đã không được thực hiện. Không được bỏ rơi cũng như không săn sóc cha mẹ. Tuy nhiên để kết hiệp nhau trong hôn nhân, cần phải rời bỏ các ngài, làm sao để ngôi nhà mới là nơi ở, sự chở che, nền tảng, dự án và có thể thực sự trở thành một thịt xác duy nhất. Trong một vài hôn nhân, xảy ra là người ta giấu nhiều điều với người phối ngẫu, nhưng người ta lại nói với cha mẹ, đến độ các ý kiến của cha mẹ được chú ý nhiều hơn là các tâm tình và ý kiến của người phối ngẫu. Thật không dễ mà chịu đựng được tình trạng này dài lâu, và nó chỉ có thể tạm thời, trong khi các điều kiện được tạo ra để lớn lên trong sự tin tưởng và đối thoại. Hôn nhân thách đố tìm ra một kiểu mới trong việc là con cái.
Người già cả, xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn. Đó là tiếng kêu của người già, sợ sự quên lãng và khinh rẻ. Cũng như Thiên Chúa mời gọi chúng ta là dụng cụ của Ngài để lắng nghe lời khẩn cầu của người nghèo, Ngài cũng chờ đợi chúng ta lắng nghe tiếng kêu của người già cả. Điều này gọi hỏi các gia đình và các cộng đoàn, bởi vì giáo hội không thể và không muốn phù hợp với một tâm thức dửng dưng, lại càng không thờ ơ hay khinh rẻ đối với tuổi già. Chúng ta phải thức tỉnh ý thức tập thể của lòng biết ơn, đánh giá cao, hiếu khách, khiến cho người già cảm thấy họ là phần sống động của cộng đoàn. Người già là các người nam nữ, cha mẹ đã đi trước chúng ta trên cùng một con đường, trong nhà của chúng ta, trong cuộc chiến đấu thường ngày của chúng ta, cho một cuộc sống xứng đáng hơn. Vì thế, tôi muốn một giáo hội thách thức nền văn hóa gạt bỏ với niềm vui tràn bờ của một vòng tay ôm giữa người già và người trẻ biết bao nhiêu. Thánh Gioan Phaolô II đã mời gọi chúng ta chú ý tới chỗ đứng của người già trong gia đình, bởi vì có các nền văn hóa, theo sau một sự phát triển kỹ nghệ và thành thị vô trật tự, đã dẫn đưa và tiếp tục dẫn đưa người già tới các hình thức bị gạt bỏ ngoài lề, không thể chấp nhận được. Các người già trợ giúp nhận thức sự tiếp nối của các thế hệ với đặc sủng vá lại các vết rách. Nhiều khi chính các ông bà đảm bảo cho việc thông truyền các giá trị to lớn cho các cháu, và nhiều người có thể nhận thấy rằng chính nhờ ông bà mà chúng được khai tâm vào cuộc sống Kitô. Các lời nói, các vuốt ve và chỉ nội sự hiện diện của ông bà trợ giúp các trẻ em nhận ra rằng lịch sử không bắt đầu với chúng. Rằng chúng là những người thừa hưởng một lộ trình dài và cần phải tôn trọng vùng đất đi trước chúng ta. Những ai bẻ gãy các mối dây gắn bó với lịch sử sẽ gặp khó khăn trong việc dệt các tương quan ổn định và thừa nhận rằng họ không phải là các chủ nhân ông của thực tại. Vì thế, việc chú ý tới người già tạo ra sự khác biệt của một nền văn minh. Trong một nền văn minh có sự chú ý tới người già không? Có chỗ đứng cho người già không? Nền văn minh đó sẽ tiến tới nếu biết tôn trọng sự khôn ngoan và sự hiểu biết của người già.
Việc thiếu ký ức lịch sử là một thiếu sót nghiêm trọng của xã hội chúng ta ngày nay. Đó là một tâm thức không trưởng thành của cái đã qua. Hiểu biết và có thể đưa ra lập trường trước các biến cố quá khứ là khả thể duy nhất giúp xây dựng một tương lai có ý nghĩa. Không thể giáo dục mà không có ký ức. Hãy gọi lại trong ký ức các ngày đầu tiên ấy. Các tường thuật của người già rất ích lợi cho trẻ em và người trẻ, bởi vì họ nối liền chúng với lịch sử đã sống của gia đình, cũng như của khu phố và quốc gia. Một gia đình không tôn trọng và không săn sóc ông bà là ký ức sống động của nó, là một gia đình bị phân tán. Trái lại, một gia đình nhớ lại là một gia đình có tương lai. Vì thế trong một nền văn minh, trong đó không có chỗ cho người già hay họ bị gạt bỏ vì tạo ra các vấn đề, thì xã hội này mang theo trong mình một vi khuẩn của cái chết, vì nó giật mình ra khỏi các gốc rễ của nó. hiện tượng thời đại của việc cảm thấy mình mồ côi trong các phạm trù của sự không tiếp nối, mất gốc rễ và rơi rụng của các chắc chắn trao ban hình thể cho cuộc sống, thách đố chúng ta biến gia đình trở thành một nơi, trong đó các trẻ em có thể đâm rễ trong vùng đất của một lịch sử tập thể. Là anh em, tương quan giữa anh em được đào sâu với thời gian qua đi, và mối dây huynh đệ được tạo thành trong gia đình giữa các con cái, nếu xảy ra trong một bầu khí giáo dục rộng mở cho tha nhân, thì là trường học lớn của sự tự do và hòa bình. Trong gia đình giữa các anh chị em với nhau, người ta học sự sống chung nhân bản. Có lẽ chúng ta không luôn luôn ý thức, nhưng chính gia đình dẫn đưa tình huynh đệ vào trong thế giới. Bắt đầu từ kinh nghiệm đầu tiên này của tình huynh đệ, được dưỡng nuôi bởi các yêu thương và sự giáo dục gia đình, kiểu sống tình huynh đệ giải tỏa ra như một lời hứa trên toàn xã hội. Lớn lên giữa các anh chị em, cống hiến kinh nghiệm đẹp của việc săn sóc nhau, trợ giúp và được trợ giúp. Vì thế tình huynh đệ trong gia đình người sáng một cách đặc biệt, khi chúng ta thấy sự sốt sắng, lòng kiên nhẫn, sự trìu mến, bao bọc đứa em trai hay đứa em gái bé nhỏ yếu đuối nhất, đau yếu hay tàn tật. Cần thừa nhận rằng có một đứa em trai, một cô em gái yêu thương ta là một kinh nghiệm mạnh mẽ, không thể trả giá được và không thể thay thế được. Tuy nhiên cần kiên nhẫn dạy cho con cái biết đối xử với nhau như anh chị em. Việc tập tành ấy đôi khi vất vả là một trường học đích thật của xã hội tính. Trong một vài quốc gia, có một khuynh hướng mạnh mẽ chỉ có một con duy nhất, vì thế kinh nghiệm là anh chị em bắt đầu ít là kinh nghiệm chung hơn. Trong trường hợp không thể có hơn một đứa con, cần phải tìm ra cách làm sao để đứa trẻ không lớn lên một mình và bị cô lập.
Một con tim cao cả. Ngoài vòng nhỏ hẹp bao gồm cha mẹ và con cái, còn có gia đình nới rộng nữa mà không thể không biết tới. Thật vậy, tình yêu giữa một người nam và một người nữ trong hôn nhân và trong hình thức chuyển hóa và nới rộng, tình yêu giữa các thành phần của cùng một gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa các anh chị em, giữa bà con thân thuộc, được linh hoạt và thúc đẩy bởi một năng động nội tại liên tục, dẫn đưa gia đình tới một sự hiệp thông ngày càng sâu xa và mạnh mẽ hơn, nền tảng và linh hồn của cộng đoàn phu thê và gia đình. Trong môi trường như thế, người ta cũng tháp nhập vào cuộc sống của bạn bè và các gia đình bạn bè, cũng như các cộng đoàn gia đình nâng đỡ nhau trong các khó khăn, trong dấn thân xã hội và trong đức tin. Gia đình được nới rộng này phải đón nhận với biết bao nhiêu tình yêu các cô gái là mẹ, các trẻ em không cha mẹ, các phụ nữ cô đơn phải giáo dục con cái một mình, các người tàn tật xin tình yêu thương và sự gần gũi, các người trẻ chiến đấu chống lại một sự tùy thuộc, các người không lập gia đình, các người ly dị hay quá bụa đau khổ vì cô đơn, các người già nua và các bệnh nhân không nhận được sự yểm trợ của con cái họ, cho tới chỗ bao gồm cả những người tệ hại nhất trong các cung cách hành xử của họ. Nó cũng có thể trợ giúp bù trừ lại các giòn mỏng của cha mẹ, hay khám phá ra và tố cáo kịp thời các tình trạng bạo lực hay cả lạm dụng mà các trẻ em phải gánh chịu bằng cách trao ban cho chúng một tình yêu thương lành mạnh và một sự nâng đỡ gia đình khi cha mẹ chúng không thể bảo đảm cho chúng có được điều đó. Sau cùng, không thể quên rằng trong gia đình được nới rộng này cũng có cha mẹ của người phối ngẫu và bà con của họ nữa. Một sự tế nhị của tình yêu thương hệ tại chỗ, tránh coi họ là những người ganh đua, như các người nguy hiểm, như các người xâm lấn. Sự kết hiệp phu thê đòi hỏi tôn trọng các truyền thống và tập tục của họ, tìm hiểu ngôn ngữ của họ, hạn chế các phê bình chỉ trích, săn sóc họ và chấp nhận họ trong một cách thế nào đó trong con tim, cả khi cần phải duy trì sự tự lập hợp pháp và sự thân tình của cuộc sống lứa đôi. Các thái độ này cũng là một kiểu tốt đẹp nhất diễn tả sự quảng đại của việc tận hiến yêu thương đối với người phối ngẫu của mình.
Vừa rồi là bài viết về cuộc sống gia đình trong nghĩa rộng theo tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Hai 23 tháng 5, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Đại Imam Viện trưởng Đại học Hồi giáo Al-Azhar của Ai Cập, giáo sư Ahmed El-Tayyib. Giáo sư năm nay 70 tuổi, đã từng học về tư tưởng Hồi giáo ở Đại học Sorbonne Paris. Đại học Al-Azhar ở thủ đô Cairo được coi là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit. Trong cuộc nói chuyện thân mật dài 30 phút, Đức Thánh Cha và Đại Imam đã đề cao ý nghĩa lớn lao của cuộc gặp gỡ này trong khuôn khổ cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo. Rồi hai vị cũng đề cập đến đề tài sự dấn thân chung của các vị hữu trách và tín hữu thuộc các tôn giáo lớn cho hòa bình thế giới, từ khước bạo lực và khủng bố, tình trạng các tín hữu Kitô trong bối cảnh các cuộc xung đột và căng thẳng tại Trung Đông, cũng như việc bảo vệ các tín hữu ấy.
Đức Thánh Cha tố giác nhiều quyền lợi đang ngăn cản việc giải quyết các xung đột trên thế giới, và Ngài kêu gọi canh tân nỗ lực bảo vệ phẩm giá và các quyền con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân đạo do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta không thể phủ nhận ngày nay nhiều quyền lợi đang ngăn cản việc giải quyết các cuộc xung đột, và nhiều chiến lược quân sự, kinh tế và chính trị địa lý đang làm cho các cá nhân và các dân tộc phải tản cư, và nó áp đặt thần tiền bạc, thần quyền lực. Đồng thời, các nỗ lực nhân đạo thường bị những hạn chế về thương mại và ý thức hệ. Đức Thánh Cha cầu mong Hội nghị Thượng đỉnh ở Istanbul này cũng là một cơ hội nhìn nhận công việc của những người đang phục vụ, những người thân cận, và góp phần an ủi những đau khổ của các nạn nhân chiến tranh và thiên tai, những người phải tản cư và tị nạn, những người săn sóc xã hội, đặc biệt là qua những chọn lựa can đảm để bênh vực hòa bình, sự tôn trọng, chữa lành và tha thứ. Đó là cách thức các sinh mạng con người được cứu vớt.
Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tố giác các cuộc bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới và cho biết hiện nay có một phong trào đại kết Kitô bằng máu. Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ nhân cuộc hành hương thường niên do Tổ chức Bác Ái Trợ giúp các giáo hội đau khổ, tổ chức hôm 22 tháng 5 vừa qua tại Đền Thánh Đức Mẹ Aisiden ở miền Trung Thụy Sĩ. Ngài nhận định rằng, ngày nay, các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới nhiều hơn thời đế quốc La Mã trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Cụ thể, người ta có thể nhắc đến Trung Đông, nơi những kẻ thánh chiến Hồi giáo đang hoành hành, tại Phi Châu, nhất là ở Nigeria, đẫm máu vì những tên khủng bố thuộc lực lượng Boko Haram. Đức Hồng Y Cốt cũng nhắc lại sự kiện, từ khi xảy ra chiến tranh ở Syria, hơn 1.000 Kitô hữu đã bị giết chết, hàng chục ngàn người khác đã phải trốn chạy các cuộc giao tranh và tị nạn ra nước ngoài, hơn 100 thánh đường bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng, theo thống kê của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ. Theo Đức Hồng Y Cốc, vấn đề ở Âu Châu không phải là sức mạnh của Hồi giáo, nhưng là do sự suy yếu của Đức tin Kitô ngày càng trầm trọng hơn. Tôn giáo tại Âu Châu trở thành một chuyện riêng tư, vì thế nhiều người sợ Hồi giáo.
Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tái nhấn mạnh sự cấp thiết phải để con người vào chỗ nhất trong mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và giáo dục. Đức Hồng Y đã nói như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhân đạo tại Istanbul về hôm 24 tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y cho biết, hội nghị đã đề cập tới hiện tượng di cư tị nạn, bạo lực, xung đột, các tai ương thiên nhiên, các cuộc bách hại và các thay đổi khí hậu. Điều mọi người đều lo sợ đó là các chính quyền tham dự không thực hành những ý hướng đã tuyên bố tại hội nghị qua các sáng kiến cụ thể đáp ứng các nhu cầu của biết bao triệu người khổ đau trên thế giới. Tòa Thánh ủng hộ hội nghị và mọi sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề trầm trọng hiện nay. Và Tòa Thánh cũng cầu mong có sự phối hợp chặt chẽ hữu hiệu hơn giữa các tổ chức phi chính quyền và các tổ chức bác ái quốc tế. Như sứ điệp của Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, cần phải để con người vào trung tâm mọi hoạt động thuộc mọi bình diện và vượt quá mọi lập trường, mọi khác biệt và chống đối chính trị, để đưa ra các giải pháp nhân đạo và liên đới cho các nhu cầu của các anh chị em đang phải đau khổ.
Nhân chuyến viếng thăm Hiroshima của Tổng thống Hoa Kỳ ngày 27 tháng 5 vừa qua, các giám mục Nhật Bản tái kêu gọi bài trừ vũ khí nguyên tử, học các giáo huấn của đệ nhị thế chiến và đừng lặp lại các lỗi lầm quá khứ. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm viếng thăm nơi quả bom nguyên tử đầu tiên đã nổ ngày 6 tháng 8 năm 1945. Bình luận về chuyến viếng thăm này, Đức cha Tachisio Isao Kikuchi, giám mục Niigata nói, chuyến viếng thăm này là một ngạc nhiên thích thú và có thể góp phần phát triển ước mong của nhiều người dân Nhật muốn bài trừ vũ khí nguyên tử. Hòa bình đích thật không thể đạt được mà không có việc duyệt xét lương tâm liên quan tới các trách nhiệm của quá khứ. Bất cứ hoạt động nào cho một thế giới không có vũ khí nguyên tử đều đáng cầu mong và được đón nhận. Nhưng không thể tiến tới nếu không suy tư sâu rộng trên các giáo huấn của đệ nhị thế chiến và các biện pháp cần áp dụng hiện nay để duy trì hòa bình. Các giám mục nhấn mạnh rằng, khổ đau do các vũ khí nguyên tử gây ra vượt ngoài mọi lời nói. Chúng ta hãy làm sao để đừng lặp lại các lỗi lầm quá khứ, nhưng phải suy tư nghiêm chỉnh về điều chúng ta được mời gọi làm trong tư cách công dân và Kitô hữu. Chính qua lời cầu nguyện, chứ không phải qua các sức mạnh vũ trang mà chúng ta đi lên để xây dựng một nền hòa bình dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
Các giám mục Pháp kêu gọi mọi người hòa hoãn và đối thoại chân thành để tìm ra các sáng kiến giúp thắng vượt tình trạng xung đột bạo lực hiện nay. Đức cha Jean-Luc Grenning, giám mục Le Havre, kiêm chủ tịch Ủy ban Gia đình và Xã hội của Hội đồng Giám mục Pháp, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trước làn sóng mới của các vụ xuống đường biểu tình và đình công, bãi thị chống lại luật lao động do Tổng thống François Hollande đề ra. Song song với các vụ xuống đường biểu tình ồ ạt của dân chúng trong mọi tỉnh toàn nước, tất cả các nhà máy lọc dầu đều đóng cửa, khiến cho cuộc khủng hoảng xăng nhớt có nguy cơ trầm trọng thêm. Trong sứ điệp, Đức cha Grenang tha thiết mời gọi mọi thành phần xã hội nỗ lực đối thoại để tìm ra một giải pháp thích đáng cho cuộc khủng hoảng gây ảnh hưởng tiêu cực trên cuộc sống của người dân và các gia đình, cũng như trên cuộc sống kinh tế của các hải cảng và các sinh hoạt kỹ nghệ toàn nước. Nếu tình trạng khủng hoảng này kéo dài, nó sẽ có các hậu quả trầm trọng trên sự phát triển và tương lai của đất nước. Thông cáo có đoạn viết, giáo hội không có ý đưa ra các lập trường liên quan đến cuộc xung đột giữa các tầng lớp xã hội và chính quyền, vì đây không phải là vai trò của giáo hội. Tuy nhiên, giáo hội lên án mọi hình thức bạo lực và mời gọi mọi phe liên hệ ý thức được tình hình nghiêm trọng này, và giáo hội xin mọi giai tầng xã hội mau chóng tái đối thoại và thương thuyết với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng. Vì chỉ có đối thoại mới cho phép thắng vượt quan điểm riêng để cùng nhau phân định công ích. Từ nhiều tuần qua, dân chúng Pháp đã rầm rộ xuống đường biểu tình tại Paris cũng như trong nhiều thành phố toàn nước để phản đối luật lao động do chính quyền của Tổng thống Hollande đề ra, vì nó không giúp giải quyết nạn thất nghiệp và đáp ứng các nhu cầu của giới công nhân. Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị gương chứng nhân tựa đề Đức Mẹ Hoán Cải Một Người Do Thái bài Công Giáo Mãnh Liệt.
Dạo đầu năm 1842, khi tin tức về cuộc hoán cải trở về công giáo của một người Do Thái là ông Alphonse Ratisbon trở thành công khai, mọi người đều hết sức ngạc nhiên, không tin đó là sự thật. Alphonse Ratisbon sinh ngày 1 tháng 5 năm 1812, là con của một gia đình Do Thái chủ ngân hàng rất giàu có, ở Strasbourg, bên Pháp. Năm 16 tuổi, Alphonse mồ côi cha nên được cậu là Luigi hướng dẫn bảo trợ. Rồi khi tốt nghiệp đại học, cậu Luigi nhận Alphonse vào làm việc trong ngân hàng của gia đình. Ngay từ lúc ấy, Alphonse đã tỏ ra bài công giáo mãnh liệt, anh sẵn sàng chỉ trích giáo hội công giáo mỗi khi có dịp. Nhất là từ sau khi người anh trai của Alphonse tên là Theodore trở lại công giáo, rồi quyết định đi tu, thụ phong linh mục vào năm 1830. Tức là năm Đức Mẹ hiện ra với chị Thánh Caterina Labouré ở Rue du Bac, giữa thủ đô Paris hoa lệ, trao cho chị Thánh nhiệm vụ quảng bá mề đai Đức Mẹ làm phép lạ, để mẹ ban ơn lành cho những ai mang mề đai này. Mề đai Đức Mẹ làm phép lạ bắt đầu xuất hiện từ năm 1932 và đem lại bao nhiêu ơn lành cho các tín hữu. Cha Theodore, anh của Alphonse, là một trong những người hăng say cổ võ mề đai này, và đặc biệt, cha gửi gắm em trai Alphonse vào sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria. Trong khi đó, Alphonse quyết định lập gia đình với cô Flore, một cô em họ xa. Ngày cưới đã được ấn định, nhưng trước đó, Alphonse muốn đi thăm Jerusalem, vùng đất của cha ông dòng tộc mình. Đây là lúc Alphonse mới 29 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ luật tại đại học nổi tiếng Sorbonne, với một nghề nghiệp vững chắc trong ngân hàng gia đình. Con đường tiến thân rộng mở trước mắt. Lúc đó các phương tiện chuyên chở chưa phát triển như bây giờ, nên Alphonse phải đi bằng tàu thủy, và trên đường đi, con tàu bị hư, khiến cho Alphonse buộc lòng phải dừng lại vài ngày ở Roma. Tại đây, Alphonse gặp và trú ngụ nơi nhà nam tước de Bussière, một tín hữu công giáo nhiệt thành bạn của cha Theodore. Một buổi tối nọ, nam tước de Bussière tuy biết rằng Alphonse rất kỵ công giáo, vẫn tặng cho anh một mề đai Đức Mẹ làm phép lạ và đeo vào cổ cho anh. Vì nể bạn, Alphonse đành đeo ảnh mẹ nơi cổ. Và cũng nhân dịp này, Alphonse quyết định lưu lại Roma thêm vài ngày nữa. Sau đó vài hôm, Alphonse cùng đi xe với nam tước de Bussière đến nhà thờ Thánh André de la Frappe gần quảng trường Tây Ban Nha, hầu tổ chức tang lễ cho một nhân viên ngoại giao. Ý định đầu tiên của Alphonse là chỉ ngồi chờ ngoài xe, nhưng rồi vì hiếu kỳ, anh đi vào thăm bên trong nhà thờ cho biết. Nào ngờ đâu, chính Alphonse kể lại thời điểm đó như sau. Đang ngắm nhìn những đồ vật trang hoàng sơn son thép vàng và vài bức họa bên trong nhà thờ, bỗng dưng tôi cảm thấy trong người rất lạ, và hình như có một tấm màn phủ xuống trước mắt tôi. Toàn nhà thờ bỗng tối sầm lại, ngoại trừ một nhà nguyện nhỏ. Dường như ánh sáng của toàn thế giới đều tập trung cả nơi đây. Tôi ngước mắt nhìn lên nguồn ánh sáng chói lòa ấy, và tôi nhìn thấy trên bàn thờ nhà nguyện một phụ nữ, sống động, tuyệt đẹp và đầy nét thần bí, giống hệt như ảnh tượng trên mề đai Đức Mẹ làm phép lạ mà tôi đang mang trên người. Đức Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ đứng im nhìn tôi. Tuy mẹ không nói lên lời nào, nhưng tôi bỗng chợt cảm nhận rõ ràng tình trạng sai lầm kinh khủng tôi đang ở trong đó, sự khủng khiếp của tội lỗi bóp méo hình ảnh con người. Đồng thời, tôi cũng nhận rõ nét huy hoàng của đức tin công giáo chân chính. Tắt một lời, tôi thấu hiểu rõ ràng đức tin chân chính, mặc dù chưa bao giờ đọc bất cứ cuốn sách nào về giáo hội công giáo, mặc dù xưa nay tôi chuyên chỉ trích phê bình giáo hội công giáo. 11 ngày sau biến cố nói trên, Alphonse được rửa tội và xin mang tên mẹ Maria, trở thành Alphonse Marie Ratisbonne. Việc đầu tiên của Alphonse Marie là làm hòa với anh trai, là cha Theodore, rồi sau đó xin vào dòng tên. Ngày 24 tháng 9 năm 1848, thầy Alphonse Marie được truyền chức thánh. Ngay trong năm xảy ra thị kiến, tòa giám quản Roma đã mở cuộc điều tra, và sau bao nhiêu cuộc khảo cung và bao nhiêu chứng tá, Đức Hồng Y Costantino Patrici đã ký một tự sắc nhìn nhận cuộc trở lại của Alphonse Marie Ratisbonne là đột xuất và hoàn hảo, và đã thực sự xảy ra. Cha Alphonse Marie Ratisbonne, sau vài năm sống trong dòng tên, đã cảm nhận rằng ơn gọi của cha là sống cạnh cha Theodore trong dòng Đức Bà Sion mà cha Theodore mới xác lập với chủ đích đưa người Do Thái trở về công giáo. Với phép chuẩn của Đức Giáo Hoàng đương nhiệm là Đức Pio thứ 9, cha chuyển sang sống với anh trai là cha Theodore tại đất thánh, và qua đời ngày 6 tháng 5 năm 1884 ở Ai Karim, là nơi theo truyền thống Đức Mẹ Maria đã đi thăm bà chị họ Elizabeth. Cuộc trở lại của cha Alphonse Marie Ratisbonne là một bằng chứng rõ ràng cho thấy thánh ý Thiên Chúa có thể biến đổi trái tim con người sẵn sàng đón nhận hồng ân Chúa gửi đến. Cha đã từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của Chúa. Cuộc trở lại của cha đã sâu xa đến độ cái chết không còn có một ảnh hưởng nào trên con người cha nữa. Trái lại, nó trở thành một phương tiện để được gặp gỡ và được ở dưới cái nhìn hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã hiện ra với cha ở Roma. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, cha Alphonse Marie đã nói với mọi người chung quanh: "Thôi đủ rồi, tôi xin mọi người đừng cố gắng cứu chữa tôi nữa. Đức Trinh Nữ rất thánh đang gọi tôi và tôi cần người. Tôi chỉ mong muốn người mà thôi. Mẹ là tất cả đối với tôi."
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.